mấy tháng qua, tôi và quý ông bạn cha ông đã học các sách, các chương của Thi Thiên, là những thiên ở trong Kinh Thánh nói về phước hạnh của Chúa. Chúa gìn giữ bao phủ, Chúa là nơi ẩn náu, Chúa là đấng gìn giữ chúng ta, rất thích hợp trong thời buổi mà chúng ta đương đầu với virus Corona. Quý ông bạn cha ông lấy làm lạ, trong suốt các bài giảng của tôi, dầu đoạn Kinh Thánh đó dài, thiên đó dài cỡ nào, thì quý ông bà cho em biết tôi chỉ lấy 3 phần chánh mà thôi. Và cảm tạ ông Chúa, quý ông bà theo dõi các bài giảng chỉ 3 phần, và vì vậy mà thì giờ mới có thể đầy, có thể kịp đủ được. Vậy thì chúng ta cứ học lời của Chúa, và mỗi lần chúng ta học 3 phần mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học một đề tài đặc biệt, là những việc mà Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi. Đây là lời của David, vua của Israel, người viết Thi Thiên thứ 3 từ câu 1 tới câu 8 này. Tôi không biết quý ông bà anh chị em mỗi ngày có ngồi xuống mà đếm các việc mà Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đã làm cho mình không. Và nếu quý bạn cho em mà ngồi xuống mà đếm các việc mà Đức Chúa Trời làm cho mình, từ nhỏ cho lớn cho đến bây giờ, chắc chắn có rất là nhiều việc mà Chúa làm cho mình mà chúng ta ngợi khen Chúa, ca tụng Ngài. Ông Phao-lô thì ông nói rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời không kể xiết cho ông, nghĩa là kể hoài không hết. Nhiều lắm thưa quý ông bà, anh chị em. Tôi đã sống cho tới nay 76 năm rồi. Đã bước vào chức vụ hầu việc Chúa 58 năm rồi. Và nếu bây giờ ngồi xuống mà kể các việc Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, thì không có quyển sách nào mà viết ra cho hết thưa quý ông bà, anh chị em. Nhiều lắm. Tôi sắp ra một quyển sách gọi là Đời Chẳng Ai Ngờ trong đời sống tôi từ khi sinh ra cho tới bây giờ. Và nhiều người áo ước cuốn sách ra lắm, nhưng mà chưa, chúng tôi chờ tới giờ phút chót mới thể ra cuốn sách này. Vì vậy mà quý bạn cho em cần ngồi xuống để mà đếm các ân phước Chúa ban cho mình, những việc mà Chúa làm cho mình. David đã làm điều đó thưa quý bạn cho em. Và ông đã kể ra rất nhiều ở trong lịch sử của ông, cũng như là trong Thi Thiên mà quý bạn cho em xem thấy. Nhưng riêng ở trong Thi Thiên thứ 3, câu thứ 3 này, thì ông kể ra 3 việc mà Đức Chúa Trời hay là Đức Giê-hô-va đã làm cho ông. Ông viết rằng: nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi, và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Ở trong câu Kinh Thánh này, khi đọc qua thì chúng ta thấy có 3 phần rõ rệt, phải không quý bạn chứ? Và đây là 3 điều mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David, và ông kể lại cho chúng ta để hôm nay chúng ta có cơ hội ngồi dưới chân Chúa mà học hỏi lời của Ngài. Việc mà Đức Giê-hô-va làm cho David, mà ông nói rằng Đức Giê-hô-va là làm cho tôi, và việc đó là việc gì? Đó là Đức Giê-hô-va là cái khiên che chở hay là chở che ông. Ở trong Thi Thiên 3 câu thứ 3 phần A thì nói rằng: nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi. Quý bạn cho em biết cái khiên là gì, chúng ta đã học những Thi Thiên trước rồi, dễ lắm. Khi ra chiến trận, người ta, những quân lính thì thường có một cái khiên, nhất là bây giờ quý bạn cho em thấy cảnh sát mà đi chống lại các buổi biểu tình đó, bạo động đó, chúng ta thấy là họ có cái khiên. Tức là ngày xưa người ta làm bằng mây thôi, rồi mỗi lần có tên bắn hay là người ta lấy đá chọi thì lấy cái đó mà đỡ. Ngày nay người ta làm bằng đồng hay là bằng sắt rất mỏng, để mà có ai chọi đá hay bắn gì đó thì họ đỡ, gọi là cái khiên. Cái khiên là một vật dụng che chở khi bị tấn công ra trận địa. Đó là thưa quý ông bà, anh chị em. David là một vị vua, là người viết thi thiên thứ ba này, là một người mà đã bị biết bao nhiêu lần tên lửa đạn và biết bao nhiêu cuộc tấn công cho ông. Ông cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là cái khiên chở che ông. Nếu không có cái khiên chở che ông thì David không còn sống và cũng không viết được thi thiên này đâu, thưa quý bà anh chị em. Như chúng ta biết ở trong Samuel thứ nhất đoạn thứ 19, sau khi vua Saul không vâng lời Đức Chúa Trời khi ra trận đánh dân quân Amalek, thì Đức Chúa Trời đã dự bị cho một người khác làm vua thay thế cho ông. Đức Chúa Trời sai tiên tri Samuel đến tận Bethlehem, vào nhà của Isai, cha của David đó, để tìm trong 8 đứa con của ông đó để chọn một người làm vua. Và cuối cùng thì Samuel nghe tiếng Đức Chúa Trời hãy chọn David, và ông đã sức dầu cho David làm vua từ đó. Dầu đã được sức dầu làm vua nhưng chưa làm vua được, vì trên ngai vàng bây giờ thì có vị vua Saul còn ở đó, ông còn ở trên ngai vàng. Và khi Saul ra chiến trận đánh cùng dân Philistine, một tướng lãnh của dân Philistine, quân Philistine là Goliath, rất cao lớn dàn dàn ra cứ thách đố, và dân Israel thấy Goliath thì trốn, không có dám đối động. Một lần kia David đi thăm anh em mình trong quân lính đó thì thấy Goliath hung tàn và sức sược phạm thượng cùng danh Đức Giê-hô-va. Ông đã nhân danh Chúa và ném một trành, một cái viên đá, và trúng ngay đầu ông, te xuống và chết, và chiến thắng, dân sơn chiến thắng. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và từ đó dân sơn ca một bài ca, đi đâu cũng ca một bài ca, mà Saul nghe tức giận lắm. Saul giết hàng ngàn, David giết hàng vạn. Ông thấy mình thua David, đứa trẻ như vậy, ông tức lắm mà nhất định phải giết David để ngăn trở không cho ông làm vua, và biết rằng ông sẽ lên làm vua thay ông. Một lần David đang khải đàn ở tay cung điện thì Saul cầm giáo mà đâm vào David, thưa quý bạn cho em. Nhưng mà Đức Chúa Trời là cái khiên che chở David, ông chỉ né, và thanh gươm đã đâm vào trong cái tường dính đó, thưa quý bạn. David không chết vì có Đức Giê-hô-va là cái khiên che chở đời sống của ông. Rồi nếu chúng ta đọc tiếp ở trong Sa-mên thứ nhất đoạn thứ 15, chưa hết đâu, David còn nhiều mũi tên bắn vào ông lắm. Số là khi ông lên làm vua, ông có một đứa con tên là Absalom. Người này cũng tức giận ông về những việc trước kia và kéo theo những người chung quanh mình rồi đảo chánh David. David ra khỏi cung điện chạy trốn mà khóc, thưa quý ông bà chứ. Rồi ông ẩn mình vào ở một nơi ở Ephraim để mà trốn. Có những người theo hầu ông, quân lính theo ông, nhưng Absalom kéo quân đến để mà đánh và bắt và giết David. Con mà làm như vậy đạo chánh, thưa quý ông bà anh chị em. Quân lính bảo thưa với David rằng vua ở đây đi, chúng tôi ra trận, vua không ra nó nguy hiểm. Và David dặn quân lính rằng khi ra trận mà đánh với con của ông Absalom đó thì hãy giữ mạng sống, đừng có cho nó chết, giữ lại. Ông còn thương xót lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng trận đó thì Absalom bị thất bại, chạy trốn, quân lính đuổi theo. Absalom cởi một con la đi vào ở trong cánh rừng cây thông, tóc ông có lẽ để dài sao mà vướng mắc trên cây thông đó, và quân lính của David đuổi theo và giết Absalom chết. David khóc mấy ngày, nguyên bản xem thương con mình lắm. Đức Chúa Trời đã gìn giữ David trong bình an, không mũi tên nào mà bắn trúng ông được. Đức Chúa Trời là cái khiên che chở ông trong chiến trận đó. Rồi gì nữa, về ở trong cung điện xong thì sau đó thì có một người tên là Sê-ba, vì bất bình giữa 12 chi phái với 2 chi phái của David, về kéo cả 10 chi phái Israel ra bây giờ nổi dậy chống David. Nhưng quân của David đã đánh đuổi và chạy trốn, Sê-ba chạy trốn, và cuối cùng thì có một người đàn bà ở trong cái thành bắt mà giết Sê-ba đó, mà quăng cái đầu ra cho các tướng lãnh Israel để không còn chiến trận nữa. David được giữ gìn bình an. Rồi chúng ta biết David trong đời vua của ông đông chiến trận rất là nhiều trận cho đối với dân Philippines, tên bay lạn đạt biết bao nhiêu chuyện xảy ra trên đời sống ông, nhưng mà Đức Chúa Trời là cái khiên che chở ông trong bình an, không có bị tai họa gì cả, thưa quý ông bạn xem. Vì vậy ông viết thi thiên thứ ba này, ông nói rằng Đức Giê-hô-va là cái khiên của tôi, Ngài là cái khiên để che chở ông. Quý ông bạn xem, chắc có ít người nào bị đương đầu với đạn lạc tên bay như David, nhưng mà tôi thì có kinh nghiệm đó, thưa quý ông bạn xem. Những người lớn tuổi như tôi chắc là có người có như vậy. Tôi đã sống giữa hai cuộc chiến ở tại Việt Nam, cuộc chiến 1945 đến 1954, cuộc chiến giữa Việt Minh và quân Pháp. Quê tôi ở trong giữa chiến trường, tên bay đạn bắn mỗi ngày. Rồi tôi sống trận chiến thứ hai từ năm 1954 cho đến 1975. Lúc đó 74 tôi rời khỏi Việt Nam, cũng biết bao nhiêu tên bay đạn lạc xảy ra biết bao lần, thưa quý ông bạn xem. Có lần khi súng nổ, tôi nhảy xuống chiếc xuồng để mà bơi chạy trốn, một cái lựu đạn quăng ngay mũi xuồng nhưng mà nổ tung lên văng nước, nhưng mà cả chúng tôi ở trên chiếc xuồng nhỏ đó không có bị lật mà cũng không bị chết. Một lần khác khi trong thời Việt Minh, nó bom của quân Pháp, máy bay bay thả bom khắp nơi, tôi vừa nhảy xuống một cái hầm trú ẩn, nhìn lên thấy máy bay thả đạn xuống mà đất văng tùm lum hết, nhưng mà không sao hết, thưa quý ông bạn. Một lần khác tôi đã nói rất nhiều là khi tôi giảng vào năm 1974, vừa giảng xong bước xuống tòa giảng, trái lựu đạn quăng cái cọp gần đó mấy chừng một thước thôi, nổ tung ra, nhiều người bị thương và chết, nhưng mà Chúa gìn giữ tôi bình an. Và tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là cái khiên che chở tôi, giống như David biết bao nhiêu lần bị vậy, thưa quý bà anh chị em. Ngày nay tôi và quý bà anh chị em bị một mũi tên khác vô hình, chúng ta không thấy được, virus corona bắn đi tùm lum hết, thưa quý bà anh chị em, đến nỗi chúng ta phải mang cái khẩu trang, ngay trong nhà thờ cũng mang khẩu trang, không biết nó ở đâu, nó không lúc nào. Nhưng mà Đức Giê-hô-va, nên nhớ rằng Đức Giê-hô-va là cái khiên che chở tôi và quý bà anh chị em. Trong suốt những ngày qua, dầu hàng triệu người đã bị lây lan ở tại Pháp này, ở tại cả thế giới này, hàng 30-40 triệu người đã bị lây lan và hàng triệu người đã chết. Nhưng chúng ta được Đức Chúa Trời làm cái khiên che chở tôi và quý ông bà. David ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã che chở tôi, Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn cho tôi, và quả vậy Ngài cũng làm việc lớn cho tôi và quý ông bà anh chị em. Ngày nay theo Ê-phê-sô đoạn thứ 6 câu 10 đến câu 20, Phao-lô nói gì? Chúng ta có một mặt trận khác, là mặt trận chiến đấu với ma quỷ. Ma quỷ bắn tên biết bao nhiêu mũi tên bằng quyền lực của đời này, bằng sự bắt bớ của đời này, bằng những lời mỉa mai, lời vu oan giáng họa của người khác bắn vào trong chúng ta. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài cho chúng ta bình an, và Ngài đã cho chúng ta những khí giới để chống lại với Satan và ma quỷ. Một trong khí giới đó là cái khiên che chở tên bay đạn lạc trên đời sống của chúng ta. Một bài thánh ca tôi nói rằng, dầu bị ma quỷ bắn tên rạo rạc, vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân. Chúng ta nhớ bài thánh ca đó. Ma quỷ bắn tên vào chúng ta thời đại đã nhiều bắt bớ, nhiều khổ nạn, nhiều khó khăn, nhiều hiểu lầm xảy ra chúng ta, nhưng mà Chúa là cái khiên che chở chúng ta, vẫn giữ đức tin cho tới bây giờ. Đó là điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa. David nói rằng Đức Giê-hô-va là cái khiên của tôi, cái khiên cho tôi. Ngài đã che chở ông bình an vô sự, thưa quý bạn cho em. Và đó cũng là bài học của tôi và quý bạn cho em khi kinh nghiệm đời sống của mình. Việc mà Đức Giê-hô-va làm thứ hai cho David là gì, thưa quý bà anh chị em? Ở trong câu thứ 3 mà chúng ta đọc đó: nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở cha tôi. Rồi gì nữa? Ngài là sự vinh hiển tôi. Ngài là sự vinh hiển tôi. David nói điều này là kinh nghiệm của cuộc đời của ông khi Chúa che chở ông, nhưng mà Chúa còn làm cho ông vinh hiển. Ở đây câu này nói rằng Ngài là sự vinh hiển tôi. Có hai chữ mà chúng ta cần phân biệt là và làm. David nói rằng Đức Giê-hô-va là sự vinh hiển của tôi. Tức là Đức Giê-hô-va là đấng mà David biết rằng nhờ Ngài mà ông được vinh hiển. Không có Ngài thì ông không có được vinh hiển đâu. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em có ông bà, có cha mẹ, hoặc là có anh em của mình mà làm vua, làm tổng thống, làm nhà tỷ phú, làm nhà khoa học, làm nhà triết học nổi tiếng ở trong cả nước chúng ta, cả thế giới này, thì đi đâu người ta cũng nói rằng ông đó, anh đó là vậy vậy đó, có tổ tông là người sang trọng như vậy, thì là những người đó là vinh hiển cho tôi, cho quý bà cho em, phải không? David có một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, đấng đã gìn giữ ông mọi sự bình an, đấng đã ban cho ông ngôi vua, và ông đã được Ngài gìn giữ an toàn. Và ông nói rằng Đức Giê-hô-va đó là vinh hiển cho tôi. Đi đâu thì người ta nói rằng David nhờ có Đức Giê-hô-va mà được như vậy. Không có Đức Giê-hô-va thì David không được vậy đâu. Ông đã bị con đảo chánh, đã bị người ta phản bội, đi ra quân thù bắn biết bao nhiêu lần, nhưng mà ông không chết. Thì Đức Giê-hô-va là đem ông trở về làm vua Israel, cai trị xứ sở trong 40 năm. Và ông nói rằng Đức Giê-hô-va đó là sự vinh hiển của tôi. Đức Giê-hô-va là sự vinh hiển. Nhưng cái chữ thứ hai là chữ làm, nó lại khác hơn một chút. Đức Giê-hô-va làm cho tôi được vinh hiển. Ông David nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng những là sự vinh hiển của tôi, nhưng mà Đức Giê-hô-va còn làm cho tôi được vinh hiển. Ông là đứa con út bị bỏ bê, khi Samuel tới để mà chọn một người làm vua thì trong gia đình cứ đưa người anh cả, người anh kế, kế hoài, đưa hết. Samuel nói không được, Đức Giê-hô-va không chọn ai hết trong người này. Còn ai không? Nó còn đứa mà nó đang chăn chiên, kiếm nó về. Và nó về được sức giàu làm vua với ông bà anh chị. Đức Giê-hô-va làm cho ông được vinh hiển. Dầu cha mẹ của ông lúc đầu cũng không tưởng ông làm được, mà cứ đưa người này, đứa con này, đứa con khác lên, nhưng mà không được. Đức Giê-hô-va làm cho ông được vinh hiển. Rồi khi bị theo đuổi, bị giết, tìm cách người ta giết đi, nhưng mà Đức Giê-hô-va che chở và đưa ông trở về làm vua, dầu bị đảo chánh, bị phản bội, được làm vua vinh hiển ở trên ngai vàng. Ông nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi được vinh hiển là như vậy. Thưa quý ông bà, anh chị em, tôi và quý ông bà, anh chị em là người tội lỗi xấu xa sanh trong dòng giống loài người này. Chúng ta vẫn là tội nhân trước mặt Chúa, không hưởng được cái gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời thương xót tôi và quý ông bà, anh chị em, Ngài đã sai chính con độc sanh của Ngài là Chúa của Thế Giê-xu xuống trần gian này. Ngài sẵn sàng chịu chết, gánh tội chúng ta trong thân thể Ngài thì đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã bị chôn trong mồ mả và Ngài sống lại, xưng công chính cho chúng ta. Rồi Ngài còn hứa rằng Ngài về trời rồi Ngài sẽ sắm sẵn nhà trên trời rồi đem chúng ta về đó. Và chúng ta thấy gì? Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho chúng ta được vinh hiển. Nếu Đức Chúa Trời không thương xót mà cứu chúng ta thì chúng ta bị vùi dập trong tội lỗi và ở trong địa ngục lửa đời đời, phải không thưa quý bạn chứ? Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được vinh hiển. Chúng ta được kêu Đức Chúa Trời là cha, và chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và chẳng nhảy thôi, Ngài còn làm cho chúng ta vinh hiển hơn nữa. Như Phi-e-rơ đã nói trong Phi-e-rơ đoạn 2 câu 6 và câu 7, ông nói rằng: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm tới nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Rồi ông nói tiếp: anh em trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Chúng ta là dân của Đức Chúa Trời, là thầy tế lễ của Trời, mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta vinh hiển hay không, thưa quý ông bà, anh chị em? Rồi đây chúng ta sẽ được sống vinh hiển ở trên trời này. Chúng ta được vinh hiển vì có Đức Chúa Trời là cha, và Đức Chúa Trời lại làm những việc lớn cho chúng ta nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Đi đâu chúng ta mang danh Đức Chúa Trời vinh hiển không? Đức Chúa Trời làm chúng ta những việc lạ lùng, chúng ta thấy vinh hiển lắm phải không, thưa quý ông bà, anh chị em? Ở trên đời này có nhiều người không chịu tin Đức Chúa Trời, không tôn Đức Chúa Trời là cha, Ngài là Đấng vinh hiển của chúng ta và Ngài làm cho chúng ta vinh hiển. Nhưng họ mang trên mình là những vật họ tạo, ngay cả động vật nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Có một số người gặp tôi không biết tôi là ai thì hỏi rằng: ông là tuổi con gì? Tôi nói là tôi con trời chứ, mà nó vinh hiển sướng không? Đi mang con chuột, con trâu, con bò, con chó gì đó thì vinh hiển cái gì? Đức Chúa Trời làm cho tôi và quý bạn chị em vinh hiển. Chúng ta có một Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, mà Ngài làm cho chúng ta việc lớn. Vì vậy mà David nói rằng: Đức Chúa Trời chẳng những là cái khiên che chở tôi, mà đồng thời Ngài đã làm cho tôi vinh hiển, Ngài là vinh hiển của đời tôi. Ông tôn xưng như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Đó là việc Chúa làm cho David, và cũng là việc Chúa làm cho tôi và quý ông bà, anh chị em từ xưa tới nay. Hãy tôn Chúa là thánh trong lòng của mình, thưa quý ông bà, anh chị em. Và điều thứ ba mà David kể ra việc Đức Chúa Trời làm cho ông là gì, thưa quý ông bà, anh chị em? Cũng ở trong câu thứ ba đó. Câu đó nói gì? Đức Chúa Trời là cái khiên che chở tôi, là Đấng làm cho tôi vinh hiển. Còn gì nữa? Là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Đây là việc chúng ta làm đặc biệt lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. David đáng lẽ phải gục xuống vì thất bại, phạm tội, đáng lẽ phải gục mặt xuống, bị con đảo chánh gục mặt xuống, bị người ta phản bội gục mặt xuống, bị người ta tìm cách giết cũng gục mặt xuống. Nhưng David nói rằng: nhờ Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi ngước đầu lên. Quý ông bà, anh chị em thường biết là một người mà gục đầu xuống là lý do gì không? Thứ nhất là phạm tội, phải không? Phạm tội. Thứ hai là giận ai đó, phải không? Khi mà quý bạn chăm thấy một ai mà gầm mặt mà đi mà không nói năng, ai đó biết là người đó gầm mặt xuống rồi đó, phải không? Có quý bạn biết ông Cain không? Khi mà giết em của mình là A-bên đó, ông gầm mặt xuống luôn luôn Nguyễn Bàn Trang. Đến nỗi mà Đức Chúa Trời hiện ra và nói rằng tại sao mà ngươi gục đầu xuống như vậy? Vì sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain đi đâu cũng gầm mặt xuống bởi vì phạm tội giết em của mình, thưa quý vị. David cũng vậy. Nhưng khi David ăn năn trước mặt Chúa thì Đức Chúa Trời tha thứ cho ông, như ông đã viết ở trong Thi Thiên thứ 32 cũng như 51 quyển bản cho em đọc. Ông ngước đầu lên, ông tôn vinh Chúa vì Ngài đã thứ cho ông, thưa quý bạn. Nếu chúng ta muốn ngước đầu lên thì chúng ta phải đến với Chúa Giêsu ăn năn tội mình. Trong đời sống của mình nếu có những lỗi lầm nào, phạm tội nào thì chúng ta phải cúi đầu xuống cầu nguyện để Chúa tha thứ để ngước lên, thưa quý bạn. Những người cúi đầu xuống thì là dấu hiệu người đó sẽ ngước lên. Nếu chúng ta phạm tội trước mặt Chúa, chúng ta lỗi lầm gì đó mà chúng ta cứ cúi đầu xuống mà không ngước lên được thì chúng ta là người chưa có thể ngước đầu lên được, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy việc Chúa làm cho David thì ông đã vui mừng mà nói rằng Chúa là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Khi dân Israel bị nô lệ ở tại Ai Cập trong 430 năm, có chỗ là nói 400 năm thì cộng thời gian này thời gian khác, thì dân Israel phải làm lụng cực khổ mỗi ngày thì cứ gầm xuống, theo quý mặt. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai Môi-se và A-rôn tới để giải cứu, chúng ta đã biết. Và khi qua khỏi biển đỏ đứng lên, họ ngước đầu lên ca ngợi Chúa. Và lời của Chúa trong Lê-vi-ký đoạn 26 câu 13 nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. Trước họ đi gục xuống vì làm tôi mọi, bị đánh đập tàn nhẫn, bây giờ Đức Chúa Trời đem ra khỏi và đưa họ ngước đầu lên, thưa quý bà anh chị em. Đức Chúa Giêsu đến thế gian này để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, khỏi phu tù tôi mọi cho tội lỗi, cho ma quỷ. Và qua thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã giải cứu chúng ta và đem chúng ta vào sự cứu rỗi. Và bây giờ chúng ta được ngước đầu lên. Ai tin Chúa rồi mà cứ gầm mặt xuống, Chúa được cứu rỗi đâu. Hãy ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi đã đến với chúng ta. Chúa Giêsu đã giải cứu chúng ta rồi, tại sao chúng ta cứ buồn thảm gục xuống? Hãy ngước đầu lên. Chúa đã làm cho David ngước đầu lên, và Đức Chúa Trời cũng làm cho tôi và quý bạn cho em ngước đầu lên. Và Chúa Giêsu đã nói một lời đặc biệt như thế này, quý bạn cho em có lẽ chúng ta không để ý. Luca đoạn 21 câu 26 đến 28 chép như thế nào: người ta nhân trong khi được tin hung xảy ra cho thế gian và các thế lực trên trời sẽ rung động, bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà đến trong đám mây. Chừng các việc đó khởi xảy đến, Chúa Giêsu nói gì? Hãy đứng thẳng lên. Rồi gì nữa? Ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Và khi Chúa Giêsu tái lâm, trên trời có tiếng kèn thiên sứ thổi, và tiếng kèn của Chúa Trời thổi, cái gì xảy ra? Chúng ta hết thảy ngước đầu lên, được cước lành ở với Chúa. Chúa làm cho tôi ngước đầu lên. Nếu không có Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và không có Chúa Giêsu chịu chết thay vào chúng ta, làm gì chúng ta có thì giờ ngước đầu lên để bước lên trên thiên đàng vinh hiển, thưa quý ông bà. Đó là việc làm mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi và viên bà anh chị em. Vì vậy chúng ta đồng thanh với David mà nói rằng Đức Chúa Trời ơi, Ngài là cái khiên chở cha con, Ngài làm cho con vinh hiển và Ngài làm cho con ngước đầu lên. Và mong rằng những lời này khích lệ tôi và quý ông bà anh chị em để mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta tôn vinh Chúa, thờ phượng và yêu mến Ngài cho đến cuối cùng. Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.